Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 29 tháng 12 năm 2015. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Trà My sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bỉ bắt một nghi can âm mưu khủng bố đêm giao thừa. Tấn công tự sát ở Pakistan, 18 người thiệt mạng. Hàn Quốc hồi hương 3 ngư dân Bắc Triều Tiên.
Guinea đã xóa sạch dịch bệnh Ebola.
We will maintain a presence in every prefecture of Guinea, every district of Sierra Leone.
Đó là tuyên bố của ông Richard Brenner, giám đốc điều phối nỗ lực phòng chống dịch bệnh Ebola của Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Trà My vừa cập nhật.
Các công tố viên ở Bỉ hôm nay loan báo cảnh sát đã bắt giữ hai người bị tình nghi hoạch định các cuộc tấn công khủng bố dịp lễ tại Brussels. Họ nói các nhà điều tra tìm ra bằng chứng cho thấy có mối đe dọa của các cuộc tấn công nghiêm trọng nhắm mục tiêu một số địa điểm biểu tượng trong đêm giao thừa sắp tới. Trong thông cáo, văn phòng công tố không nêu cụ thể một mục tiêu khả dĩ nào. Thủ đô Brussels của Bỉ còn là nơi tọa lạc trụ sở của Ủy ban châu Âu và NATO cùng văn phòng của nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc. Vụ bắt giữ diễn ra hôm Chủ nhật và thứ Hai sau khi phát hiện các bộ đồng phục quân sự và những tài liệu tuyên truyền của nhóm nhà nước Hồi giáo trong các cuộc lục soát gần Brussels và Liège. Nhà chức trách cho hay không phát hiện có vũ khí hay chất nổ. Thoạt đầu, có tổng cộng 6 người bị bắt giữ, nhưng 4 người đã được phóng thích. Một người trong nhóm bị bắt bị buộc tội là thủ lĩnh nhóm khủng bố và tuyển dụng nhân sự cho các hoạt động khủng bố. Công tố viên cho biết vụ này không liên hệ tới các cuộc tấn công hôm 13 tháng 11 tại Paris, khiến ít nhất 130 người chết. Một số nghi phạm trong các cuộc tấn công đó, kể cả người được cho là cầm đầu đường dây, có các mối liên hệ với Bỉ. Trong 6 tuần lễ kể từ sau các cuộc tấn công Paris, cảnh sát Bỉ đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ trong các đợt truy quét chống khủng bố. Một trong những vụ bắt giữ đó diễn ra hồi tuần trước, khi nhà chức trách buộc tội một người đàn ông bị tình nghi có liên lạc với anh em họ hàng của Abdelhamid Abaoud, người bị cáo giác tổ chức vụ tấn công Paris. Abaoud cùng người anh em họ được xác định danh tánh là Hasna al-Bulasen đã bị hạ sát trong cuộc đột kích của cảnh sát ở Saint-Denis, Pháp, vài ngày sau vụ khủng bố. Cảnh sát đang truy lùng Salah Abdeslam có gốc gác từ Brussels, người bị tình nghi là có dính líu trực tiếp trong cuộc tấn công khủng bố. Ít nhất 18 người chết và hơn 20 người khác bị thương vì một vụ nổ bom tự sát tại Pakistan. Vụ nổ ở thành phố Madan, phía tây bắc Islamabad, xảy ra ngoài cửa một văn phòng chính phủ tên là Sở Đăng ký và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, gọi tắt là NADRA, nơi cấp phát chứng minh thư. Phó Tổng Thanh tra của thành phố Madan, ông Said Wazir, cho truyền thông địa phương biết kẻ tấn công đi xe máy, kích nổ áo cài bom trong lúc lao vào cổng. Ông Wazir nói thêm rằng chính quyền đã nhận dạng thi thể của kẻ đánh bom và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Lực lượng ứng cứu đầu tiên đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện chữa trị. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy xác người nằm vương vãi khắp nơi tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, khiến người ta e rằng số thương vong có thể sẽ tăng lên. Jamaat ul-Ahrar thuộc Liên minh chống nhà nước của các nhóm Hồi giáo gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan, gọi tắt là TTP, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA, phát ngôn nhân của nhóm Jamaat ul-Ahrar nói nhóm này nhắm mục tiêu văn phòng NADRA vì đây là một phần trong cuộc chiến chống khủng bố của Pakistan. Tuy nhiên, người phát ngôn của Liên minh TTP, Mohammad Khorasazi, trong một thông cáo khác gửi cho đài VOA nói rằng nhóm này không có dính líu gì tới vụ đánh bom ở thành phố Madan vì nhắm mục tiêu vào thường dân không phải là chính sách của họ. TTP đã phát động phong trào nổi dậy bạo động, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người Pakistan trong những năm gần đây. Trong một thông cáo gửi cho báo giới trước đó trong ngày, TTP tuyên bố các vụ nổ bom tự sát và các cuộc tấn công khác mà họ đã thực hiện trong năm nay đã giết chết gần 700 người ở Pakistan. Đa số nạn nhân có dính dáng tới các cơ sở an ninh và chính trị. Liên minh chủ chiến này thường hay phóng đại số thương vong. Các cơ quan Pakistan cho hay là những hoạt động chống nổi dậy, chủ yếu tập trung vào các khu bộ lạc bất ổn trên biên giới Afghanistan, đã đánh bật các cơ sở huấn luyện khủng bố, làm giảm 70% tình trạng bạo động trên khắp đất nước.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố 2016 sẽ là năm nhà nước Hồi giáo bị đánh bật ra khỏi nước ông. Theo tường thuật của thông tin viên Chris Hannes của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Iraq phát biểu như vậy trên truyền hình hôm thứ Hai, một ngày trước khi đến thăm thành phố Ramadi mà binh sĩ Iraq vừa chiếm lại từ tay nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Trà My và Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các lực lượng Iraq ngày hôm nay ra sức đánh đuổi những chiến binh của nhà nước Hồi giáo còn sót lại trong thành phố Ramadi, một ngày sau khi chiếm lại khu trụ sở chính phủ của thành phố chiến lược này. Sự thất thủ của Ramadi hồi tháng 5 là một thất bại lớn của chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi và quân đội trong lúc họ tiến hành chiến dịch chống lại các phiến quân. Nhưng sau chiến thắng hôm thứ Hai trong cuộc phản công để chiếm lại Ramadi, ông Abadi đã lên truyền hình Iraq để tuyên bố năm 2016 sẽ là năm nhà nước Hồi giáo bị đánh bật ra khỏi Iraq. Ông cho biết thành phố lớn thứ nhì của Iraq sẽ là mục tiêu kế tiếp của quân đội. Ông nói, chúng tôi sẽ đến giải phóng Mosul và đó sẽ là cú đánh chí tử nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát Mosul từ tháng 6 năm 2014 khi xâm chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq và miền Đông Syria. Các lực lượng Iraq, với sự yểm trợ của các cuộc không kích từ Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, đã gặp nhiều trở ngại trong nỗ lực chiếm lại đất đai. Nhưng hồi gần đây, họ đã có được những tiến bộ đáng kể, trong đó có việc chiếm lại Ramadi. Các lực lượng của người cuộc cũng đã thành công trong việc tạo thành những khu vực ở mạn Bắc và mạn Đông thành phố Mosul, nhưng họ chưa muốn tiến quân vào những phần đất không thuộc lãnh thổ truyền thống của mình. Phó Thủ tướng Iraq Hoshija Zebari nói với hãng thông tấn Reuters rằng chiến binh Peshmerga của người cuộc là một lực lượng quan trọng và cần thiết trong cuộc chiến giành lại Mosul. Tại Ramadi, các binh sĩ Iraq lớn tiếng reo hò khi dựng lại cờ tại khu trụ sở chính phủ ở trung tâm thành phố hôm thứ Hai, trong lúc những binh sĩ khác cầm súng diễu hành trên các đường phố tại thủ phủ của tỉnh Anbar. Các giới chức Iraq cho biết, bước kế tiếp là tiêu diệt những ổ kháng cự và dọn sạch mìn bẫy mà phiến quân đã gài khắp nơi trong thành phố, cũng như những khu vực lân cận. Số thương vong của đôi bên hiện chưa được rõ và hầu hết thường dân đã đi vào những cái khu ẩn náu tại bệnh viện. Giới hữu trách Hoa Kỳ hôm thứ Hai tán dương thành quả mà các lực lượng Iraq đạt được ở Ramadi, nhưng chưa tuyên bố thành phố này đã được giải phóng. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói, tiến bộ đang tiếp diễn của các lực lượng Iraq trong cuộc chiến giành lại Ramadi là minh chứng cho lòng dũng cảm và quyết tâm của họ và cho quyết tâm chung của hai nước là đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi sào huyệt của chúng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter chỉ gọi những diễn tiến hôm thứ Hai là tiến bộ trong nỗ lực chiếm lại Ramadi.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, các lực lượng của Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tiến vào trung tâm thành phố Ramadi hồi tuần trước. Quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện ít nhất 29 vụ oanh kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo trong tuần qua. 3 vụ oanh kích hôm Chủ nhật và thứ Hai gần Ramadi làm cho 12 chiến binh nhà nước Hồi giáo bị thương. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo cho biết, Liên minh đã thực hiện 630 vụ oanh kích bên trong và xung quanh Ramadi kể từ tháng 5 và đã huấn luyện cho một số đơn vị của Iraq tham gia chiến dịch chiếm lại thành phố này. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy trung tâm thành phố Ramadi và những quận gần đó bị tàn phá nặng nề và nhiều khu xóm hầu như chỉ còn là những đống gạch vụn. Một viên chỉ huy Iraq nói với đài truyền hình nhà nước rằng chiến binh nhà nước Hồi giáo đã gài mìn tại nhiều tòa nhà và đã dùng xe bom để tấn công binh sĩ của ông. Đại tướng Abdel Ghani al-Assadi nói binh sĩ của ông đã hy sinh và nhiều người đã bỏ mình trong cuộc chiến ác liệt để chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông James Denslow, một nhà phân tích của Trung tâm Chính sách Đối ngoại ở London, nói với đài VOA rằng sự thành công của chiến dịch Ramadi sẽ được đo lường bằng sự quay về của những người ở thành phố này. Ông nói, cư dân Ramadi chỉ quay về thành phố của họ khi nào họ cảm thấy có một lượng bảo vệ cho những lợi ích của họ, khi nào không có những sự trả thù bừa bãi của kẻ chiến thắng. Tất cả những thứ mà chúng ta đã thấy trong quá khứ tại những thành phố được giải phóng. Có rất nhiều những nhóm vũ trang hoạt động dưới những lá cờ khác nhau ở Iraq vào lúc này, và điều đó không có lợi cho một nước Iraq đoàn kết. Ông Denslow cũng cho biết là các chiến binh nhà nước Hồi giáo với một quân số tương đối nhỏ đã có thể cầm cự trong một thời gian khá lâu trước một lực lượng Iraq hùng hậu như vậy và đã gây ra một mức độ tàn phá rất lớn. Ông cảnh báo rằng điều đó chứng tỏ là các lực lượng của Iraq đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam. Việt Nam ủng hộ việc Nga tăng cường vai trò trên trường quốc tế. Đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm thứ Hai. Việt Nam ủng hộ Nga tiếp tục kiên quyết tăng cường vai trò của mình với tư cách là một cường quốc thế giới, có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Tổng thống Vladimir Putin đang tìm cách tăng cường vai trò của Nga ở Trung Đông, với việc đưa khí giới và binh sĩ vào cuộc nội chiến Syria để hỗ trợ cho đồng minh Bashar al-Assad, tổng thống của Syria, trong cuộc chiến mà Moscow gọi là chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Việt Nam nói kỷ niệm 70 năm chiến thắng của cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, tức cuộc chiến của Liên Xô chống Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong năm sắp kết thúc. Nhân dân Việt Nam và Nga kháng khít với nhau về mặt tinh thần và trong lịch sử hai nước có nhiều điểm tương đồng. Đó là đấu tranh anh dũng để bảo vệ tổ quốc. Nhà lãnh đạo ngoại giao của Việt Nam ca ngợi chiến thắng của Nga. Ngày 9 tháng 5 mãi mãi đi vào lịch sử của nhân loại là ngày đại thắng của Hồng quân Liên Xô. Nhờ đó thế giới đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa phát xít. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và hòa bình trở lại trên trái đất. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đưa ra giữa lúc Moscow đang bị các nước phương Tây trừng phạt kinh tế sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm 2014 và vì sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa các phần tử đòi ly khai thân Nga và chính phủ Kiev. Ukraine trước đây là một nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết cũ. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gọi sự kiện mang tính bước ngoặt của năm 2015 trong quan hệ Việt-Nga là chuyến thăm Moscow của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 5, khi ông và Tổng thống Putin cùng tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng lần thứ 70 tại Quảng trường Đỏ. Để bảo đảm cho sự phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Moscow, dựa trên sự tin tưởng chính trị lẫn nhau, hai bên cần chú trọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm thương mại và đầu tư, năng lượng, quân sự và khoa học kỹ thuật, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói. Cũng trong ngày 28 tháng 12, Đại sứ Nga tại Việt Nam, Konstantin Vnukov cho biết Nga đang thực hiện tốt tiến độ các hợp đồng cung cấp vũ khí cho quân đội nhân dân Việt Nam. Đại sứ Vnukov cho rằng năm 2015 là năm có ý nghĩa tượng trưng lớn với quan hệ Việt-Nga, khi đầu tháng Giêng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Nga đánh giá định hướng đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những hướng đi quan trọng bậc nhất trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Á-Thái Bình Dương. Liên Xô cũ, nước cầm đầu khối Cộng sản đã hỗ trợ cho Việt Nam trong hầu như cả cuộc chiến tranh mà Việt Nam gọi là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, còn Mỹ gọi là cuộc chiến tranh Việt Nam. Hà Nội tiếp tục là một đồng minh thân cận của Moscow trong suốt cuộc chiến tranh lạnh. Khi Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu tan rã vào những năm cuối 80 và đầu 90, hạ màn cuộc chiến tranh lạnh, quan hệ giữa Hà Nội và Moscow trở nên im lặng, trong lúc Việt Nam tiếp tục duy trì chế độ Cộng sản. Ngày nay, Moscow dưới sự lãnh đạo của ông Putin đang ra sức tăng cường vai trò cường quốc của Nga trên vũ đài quốc tế. Hà Nội nhanh chóng bày tỏ quan điểm ủng hộ và nhắc lại những điểm tương đồng trong lịch sử của hai nước. Bắc Kinh phẫn nộ vụ sinh viên Philippines ra đảo Trường Sa biểu tình chống Trung Quốc.
Một lần nữa chúng tôi cảnh cáo Philippines rút khỏi các đảo chiếm cứ bất hợp pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố hôm thứ Hai, sau khi khoảng 50 người Philippines, đa số là sinh viên, ra đảo Bagasa thuộc quần đảo Trường Sa hồi cuối tuần qua để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đó. Nhóm người biểu tình này lấy tên là Kalyan Atinito, do một cựu tư lệnh hải quân dẫn đầu tới đảo này hôm thứ Bảy. Họ gọi đây là cuộc hành trình yêu nước và muốn thu hút sự chú ý của thế giới vào thực trạng Trung Quốc lấn chiếm tại một khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là một hành động có tính biểu tượng thách thức Trung Quốc. Thuyền của nhóm này trên hành trình yêu nước đã đi qua 500 km băng qua các khu vực có tranh chấp trên Biển Đông trước khi tới đảo nhỏ Bagasa. Những người biểu tình Philippines này cho biết họ sẽ ở trên đảo cho đến ngày 30 tháng này. Manila không ủng hộ động thái này vì những lý do về an ninh và an toàn. Nhưng phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino hôm 27 tháng 12 cho hay, chính phủ công nhận tinh thần yêu nước của những người trẻ biểu tình và sẽ hỗ trợ họ khi cần. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông, châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình ở các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn, trong đó có Việt Nam và Philippines. Căng thẳng càng tăng cao hồi năm ngoái khi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp và tăng cường tuần tiễu trên Biển Đông. Hoa Kỳ và Australia đã thực hiện các chiến dịch tự do di chuyển trên biển và trên không để thách thức tuyên bố chủ quyền biển đảo trên Biển Đông của Bắc Kinh. Việt Nam, nước cũng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp trên Biển Đông, không bình luận về nhóm biểu tình Philippines đến quần đảo Trường Sa này. GDP của Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong 7 năm. Tổng sản phẩm quốc nội gọi tắt là GDP của Việt Nam tăng 6,68% là mức cao nhất trong 7 năm qua, theo một báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu tại một hội nghị của chính phủ hôm thứ Hai rằng kinh tế năm 2015 của Việt Nam tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt 6,68%, cao hơn mục tiêu đã đề ra là 6,2% và là cao nhất trong vòng 7 năm. Ngoài mức đầu tư phát triển năm 2015 tăng 12% so với năm trước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gọi tắt là FDI, năm nay giải ngân cũng tăng mạnh, ước tính khoảng 14 tỷ rưỡi đô la, tăng 17,4% so với năm trước. Lạm phát giảm mạnh và giải ngân vốn FDI tăng cao cũng là những nguyên nhân góp phần đẩy mức tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất kể từ năm 2008 tới nay. GDP Việt Nam trong thời gian qua có xu hướng tăng nhanh sau mỗi quý. Quý 1 tăng 6,12%, quý 2 tăng 6,47%, quý 3 tăng 6,87% và quý 4 tăng 7,01%. Chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI năm nay tăng thấp, tuy nhiên Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định không có biểu hiện của giảm phát. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước. Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 khoảng 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% và tỷ lệ tăng giá tiêu dùng khoảng dưới 5%. Các con số tăng trưởng của Việt Nam năm 2015 là một dấu hiệu phấn khởi của nền kinh tế Đông Nam Á này vừa mới ký kết Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP và đang đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do tương tự với Liên hiệp châu Âu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố nước Guinea ở Tây Phi không còn dịch bệnh Ebola. Theo tường thuật của thông tin viên Lisa Schlein của đài VOA tại Geneva,
Tổ chức Y tế Thế giới nói đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến đấu 2 năm để ngăn chặn sự lây lan của loại virus đã gây tử vong cho hàng ngàn người này. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Guinea đã trải qua 42 ngày không có ca bệnh Ebola được xác nhận và trở thành nước thứ ba trong ba nước Tây Phi sau Liberia và Sierra Leone, ngăn chặn được sự lây lan của virus gây chết người này. Đây cũng là lần đầu tiên tất cả ba nước chặn đứng sự lan truyền Ebola kể từ khi virus này được phát giác lần đầu tại Ouagadougou, Guinea vào tháng 12 năm 2013. Ông Richard Brennan, giám đốc ban điều hợp và ứng phó Ebola của Tổ chức Y tế Thế giới, nói đây là một thành tựu lớn, nhưng ông cảnh báo rằng dịch này có thể xuất hiện trở lại. Ông nói với đài VOA rằng Guinea và các nước khác ở Tây Phi không được lơ là mà phải tiếp tục đề cao cảnh giác.
Từ tháng 3 tới tháng 11 năm nay, chúng ta có 10 vụ bộc phát nhỏ của dịch Ebola, những vụ mà chúng tôi gọi là những vụ cháy bùng. Và những vụ này đã xảy ra vì sự xuất hiện lại của virus Ebola ở những cá nhân, bởi vì virus này tiếp tục tồn tại trong cơ thể của những người sống sót.
Bác sĩ Brennan giải thích là virus có thể tiếp tục sống trong tinh dịch của một số người sống sót từ 9 đến 12 tháng. Và trong khoảng thời gian đó, Ebola có thể lây lan qua đường tình dục. Do đó, ông nói rằng Guinea bây giờ đang tiến vào giai đoạn giám sát ở mức cao trong vòng 90 ngày để bảo đảm là những ca bệnh mới có thể được xác định một cách nhanh chóng trước khi chúng có thể lây lan sang những người khác. Ông Brennan cho biết Tổ chức Y tế Thế giới sẽ chủ động theo dõi tình hình ở Guinea cũng như ở các nước khác trong vùng Tây Phi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục có mặt tại tất cả các quận huyện ở Guinea, Sierra Leone và Liberia trong 12 tháng tới đây. Chúng tôi sẽ nỗ lực cho nhân viên y tế địa phương trong việc phòng ngừa, phát giác và ứng phó với những vụ bộc phát có thể xảy ra.
Vụ bộc phát Ebola ở Tây Phi là vụ bộc phát dữ dội nhất trong lịch sử, với quy mô và sự phức tạp chưa từng có từ trước tới nay. Từ khi dịch bệnh bắt đầu bộc phát hồi tháng 3 năm 2014, hơn 28.600 người đã bị nhiễm bệnh ở Liberia, Sierra Leone và Guinea, trong đó có khoảng 11.300 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới không loại bỏ khả năng Ebola tái phát ở Tây Phi. Họ thừa nhận là nhiều lỗi lầm đã mắc phải, nhưng nhiều bài học đã học được trong lúc ứng phó với trận đại dịch này. Và nhờ đó, tổ chức của Liên Hiệp Quốc này nói rằng các toán nhân viên ứng phó Ebola giờ đây đã có nhiều năng lực hơn để phát giác và ứng phó một cách nhanh chóng với những vụ bộc phát trong tương lai.
Quay sang tin khu vực, Hàn Quốc hôm nay loan báo đã hồi hương 3 ngư dân Bắc Triều Tiên được giải cứu từ chiếc tàu ọp ẹp của họ trên Biển Đông. Thông cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các ngư dân này bày tỏ nguyện vọng muốn về nước và đã được bàn giao cho Bắc Triều Tiên vào chiều tối nay tính theo giờ địa phương tại làng biên giới Bàn Môn Điếm. Bộ cho hay thuyền của 3 ngư dân vừa kể thoạt đầu khởi hành từ thành phố cảng Wonsan, sau đó bị hỏng máy và bắt đầu trôi giạt. Tàu bè của Hàn Quốc thỉnh thoảng giải cứu được các ngư dân Bắc Triều Tiên, một số người trong số này xin tị nạn ở lại miền Nam. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên bị phân chia kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên cách đây hơn 60 năm. Hai bên bị ngăn cách bởi một khu phi quân sự được canh gác nghiêm ngặt, ngăn các cuộc di chuyển qua lại trái phép. Vài ngàn di dân Cuba bị mắc kẹt nay có thể tiếp tục cuộc hành trình tới Hoa Kỳ sau một thỏa thuận đạt được bởi một nhóm các nước Trung Mỹ. Những di dân này bị kẹt tại Costa Rica hơn một tháng qua, nhưng một quyết định của Ngoại trưởng nhóm khu vực SICA và Mexico sẽ cho phép người Cuba được không vận từ Costa Rica tới El Salvador và sau đó được đưa lên xe buýt tới Mỹ. Chính sách của Hoa Kỳ cho phép di dân Cuba tới Mỹ bằng đường bộ, được nhập cảnh và đăng ký xin quy chế thường trú nhân. Những di dân bị chặn bắt trên biển thì bị gửi trả về Cuba. Nhiều người Cuba lo rằng mối quan hệ giữa hai nước Cuba và Mỹ đang nồng ấm hơn, rốt cuộc sẽ chấm dứt quy chế ưu đãi này. Kể từ loan báo hai nước khôi phục lại quan hệ ngoại giao hồi cuối năm ngoái, số dân Cuba tìm cách tới Mỹ đã tăng lên đáng kể. Cuộc khủng hoảng di dân bắt đầu khi nhóm khoảng 7.000 người đi từ Cuba tới Ecuador, qua ngã Colombia và Panama, rồi vào Costa Rica, nhưng sau đó họ bị Nicaragua chặn lại. Sự việc gây căng thẳng giữa Costa Rica với Nicaragua. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố là chính sách của Mỹ đối với di dân Cuba phải thay đổi. Thị trưởng Chicago ông Brian Manuel sẽ rút ngắn chuyến nghỉ phép với gia đình tới Cuba sau khi cảnh sát thành phố Chicago bắn chết một nam sinh 19 tuổi và một phụ nữ 5 con 55 tuổi hôm thứ Bảy vừa qua. Cả hai nạn nhân đều là người Mỹ gốc Phi. Hai vụ nổ súng làm gia tăng căng thẳng trong thành phố sau khi thị trưởng bị buộc phải công bố đoạn video quay từ camera trên xe cảnh sát cho thấy người thanh niên tên là Quan McDonald, 17 tuổi, bị một cảnh sát bắn 16 phát súng hồi năm ngoái. Thị trưởng Emmanuel bị giảm điểm tín nhiệm xuống 18% và các cuộc biểu tình đòi ông từ chức vẫn tiếp diễn. Cuộc truy đuổi hôm thứ Bảy của các cảnh sát tham gia tiếp ứng trong vụ lộn xộn gia đình, theo mô tả của cảnh sát, chưa được tiết lộ. Sở Cảnh sát Chicago cho biết, khi cảnh sát tới hiện trường, họ đối mặt với một đối tượng gây hấn, khiến cho cảnh sát phải dùng tới võ khí, làm trọng thương hai người. Thông cáo của cảnh sát nói, người phụ nữ tên Biri Jones vô tình bị trúng đạn và thiệt mạng. Cảnh sát không tiết lộ thông tin gì nhiều về vụ nổ súng, nhưng một bản tin của tờ Chicago Tribune nói khi cảnh sát tới nơi thì nam sinh Quintonio Legrea đang dùng gậy kim loại để đánh bóng chày, đe dọa cha của mình. Nguồn tin này cho hay dường như cả Legrea và bà Jones, hàng xóm của Legrea ở tầng dưới, đều bước tới cổng chính cùng lúc khi cảnh sát tới nơi. Báo này thuật lời mẹ của Legrea, bà Janet Cooksey, nói rằng gia đình được biết là Legrea bị bắn 7 phát đạn. Bà Cooksey nói với tòa báo rằng con trai bà không có súng, chỉ có một cây gậy bóng chày. Vẫn theo lời bà, một hay hai phát đạn đã làm cho con bà ngã gục. Bà Cooksey nói, gọi cảnh sát tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lại bị mất người thân. Cảnh sát được huấn luyện để làm gì? Chỉ để giết người thôi sao? Con trai tôi là một sinh viên danh dự. Nó về nhà nghỉ lễ Giáng sinh và rồi toi đã mất nó vĩnh viễn. Theo tường trình của tờ Chicago Sun-Times, thì cha của Legrea, ông Antonio, ngày hôm qua đã đâm đơn kiện chính quyền thành phố Chicago. Người phát ngôn của thị trưởng Emmanuel, bà Kelly Quinn, cho biết trong một thông cáo ngày hôm qua rằng thị trưởng sẽ cắt ngắn kỳ nghỉ gia đình với vợ và ba đứa con ở Cuba để tiếp tục công việc nhằm khôi phục lại uy tín và niềm tin đối với Sở Cảnh sát Chicago. Bà Quinn nói thị trưởng liên lạc thường trực với quyền giám đốc cảnh sát John Escalante. Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét cách hành xử của cảnh sát Chicago sau vụ cảnh sát da trắng tên là Jason Van Dyke nổ súng vào thanh niên McDonald hồi năm ngoái. Cảnh sát Van Dyke đã bị sa thải và bị buộc tội giết người ở cấp độ 1. Cựu cảnh sát trưởng của Chicago, ông Gary McCarthy, đã từ chức sau khi đoạn video được công bố. Thị trưởng Emmanuel nói không thể chấp nhận việc một số cảnh sát Chicago phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Phi, đặc biệt là đối với các thanh niên. Và ông lấy làm tiếc khi biết rằng các bậc phụ huynh người Mỹ gốc Phi thường khuyên bảo con cái phải đề cao cảnh giác với cảnh sát. Trong số các biện pháp cải tổ sở cảnh sát mà thị trưởng Emmanuel hứa hẹn có việc huấn luyện cảnh sát tốt hơn, những bước khác bao gồm lập một ủy ban đặc biệt điều tra về cách hành xử của cảnh sát và mở lại hồ sơ các vụ án về cảnh sát bắn người. Con chó tâm điểm của các cáo trạng chống lại một công nhân Thái Lan về tội phạm thượng và phản loạn đã chết. Trong một thông cáo tối qua, người đứng đầu trường thú y của Đại học Kasetstad cho hay con chó cưng của vua Bumibon Adulyadej tên là Tongdang đã chết hôm thứ Bảy vừa qua sau nhiều năm bị bệnh. Đức vua cứu vớt con chó này từ một con hẻm, từng viết sách có minh họa về nó hồi năm 2002 và trong năm nay một bộ phim hoạt hình về cô khuyển cưng này cũng được phát hành. Trước đây trong tháng, một tòa án quân sự Thái đã buộc tội ông Thosakorn Siripadpol vì đã đăng tải lên Internet bình phẩm mỉa mai con chó cưng của nhà vua. Tòa không nêu cụ thể nội dung những dòng bình luận đó, nhưng nói rằng ông Thalakorn phạm tội phản loạn và khi quân. Theo luật nghiêm trị tội phản loạn tại Thái, thì xúc phạm vua là một tội phải trừng trị. Các bản án về tội khi quân tại Thái leo thang kể từ khi chính phủ quân nhân lên cầm quyền. Trong năm nay, một người đàn ông đã bị tuyên án 30 năm tù về tội xúc phạm nhà vua trên Facebook. Trong một vụ án khác có liên quan tới việc sử dụng Facebook, một kế toán 49 tuổi vừa lãnh 19 năm tù vì đăng hình một chiếc xe tăng quân sự với dòng chữ thông báo một cuộc đảo chính đang diễn ra. Tổng thống Barack Obama và ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Mỹ Hillary Clinton đứng đầu danh sách những người đàn ông và những người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất của Mỹ trong một cuộc thăm dò do tổ chức Gallup thực hiện. 17% người Mỹ nói rằng ông Obama là người họ ngưỡng mộ nhất, trong khi 13% chọn bà Clinton.
Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, vào tháng 9 năm 1992, trên chiếc tàu Endeavour của Hoa Kỳ, tiến sĩ Mae Jemison trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên đặt chân vào vũ trụ. Ngày nay, bà là người dẫn dắt một nỗ lực nhằm phát triển phương tiện cho con người có thể du hành ra cả bên ngoài Thái Dương Hệ và cùng lúc làm việc với các trường học để cải thiện giáo dục các môn khoa học. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình của thông tin viên Greg Flackers gửi về từ Houston do Hồng Hoa trình bày.
Kể từ khi rời khỏi doanh nghiệp du hành vũ trụ vào năm 1994, tiến sĩ Mae Jemison đã bắt đầu cổ suý cho việc phổ cập khoa học, một sự hiểu biết cơ bản về phương pháp khoa học cũng như việc ứng dụng các nguyên tắc khoa học. Bà phản đối quan điểm cho rằng khoa học chỉ dành cho những người có năng khiếu. Quan điểm của bà là thế giới cần phổ cập khoa học rộng rãi để có thể đối mặt với những thách thức phía trước. Bà nói,
that's what we have to do is to figure out how do we include people, how do we support them, and how do we get everybody optimized to their.
Điều mà chúng ta phải tìm hiểu đó là chúng ta phải đưa thêm nhiều người đến với khoa học như thế nào, làm cách nào có thể hỗ trợ họ. Chúng ta phải làm sao mới giúp tất cả mọi người có thể phát huy tối đa tài năng, khả năng tuyệt vời nhất của họ.
Bà Jemison là một người ủng hộ việc phổ cập khoa học toàn quốc cho tập đoàn Bayer, đơn vị phát triển một chương trình thông qua dự án của họ có tên gọi Making Science Make Sense, tạm hiểu là dự án làm khoa học trở nên hợp lý. Bà Jemison cho biết,
the important part of science education is critical thinking and problem solving skills. So that's what we worked on with the Earth We Share. We put together a
phần quan trọng trong việc giáo dục về khoa học đó là kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, và đó là phần mà chúng tôi tập trung vào. Chúng tôi đã lập ra một chương trình mới là sử dụng hệ phương pháp khám phá, dạy mọi người cách định nghĩa các vấn đề, cách hiểu được các vấn đề là gì và sau đó sẽ phải làm gì để giải quyết chúng.
Một phần chủ chốt trong mô hình của chương trình đó là các giáo viên cần học cách trở thành người hướng dẫn thay vì là người giảng giải. Bà Jemison đưa ra một ví dụ, đó là một chương trình khác của tập đoàn Bayer được biết với tên gọi Asset. Trong đó, học sinh sẽ tự mình thực hiện những công việc yêu cầu nhiều loại hình thí nghiệm và nhiệm vụ. Bà giải thích.
It teaches kids about electricity by wiring a flashlight. It teaches about insects and metamorphosis by having.
Nó dạy lũ trẻ về điện bằng cách tự lắp điện cho một chiếc đèn pin. Nó còn dạy chúng về côn trùng và biến hóa bằng việc cho học sinh tự nuôi bướm. Những học sinh tham gia vào chương trình Access không chỉ tiến bộ về mặt điểm số trong các môn khoa học mà điểm đọc của chúng cũng cải thiện hơn rất nhiều.
Bà Jemison là người đứng đầu một sáng kiến phi lợi nhuận có tên 100 Year Starship, tạm dịch tàu vũ trụ 100 năm, với mục đích cổ suý cho mục tiêu của con người là du hành tới một thái dương hệ khác trong vòng 100 năm tới. Bà coi cuộc phiêu lưu đó là một định mệnh.
Do we stay in the same place that we are? Do we assume that humankind will be forever on this planet, or do we think about how do we go?
Chúng ta có ở nguyên cùng một chỗ mà chúng ta ở bây giờ không? Chúng ta có mặc nhiên cho rằng nhân loại sẽ mãi mãi ở trên hành tinh này không? Hay là chúng ta còn nghĩ tới việc phải đi xa hơn nữa và phát triển thêm?
Bà Jemison lưu ý rằng có nhiều công việc quan trọng liên quan tới du hành vũ trụ cần tới những kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề mà không cần phải có bằng đại học. Bà nghĩ rằng có nhiều học sinh sẽ được hưởng lợi từ những đợt huấn luyện kỹ thuật ngắn hạn. Bà nhắc tới thành công của một chương trình ở California đưa những học sinh có nguy cơ bỏ học trung học vào một chương trình đặc biệt, bao gồm việc thực tập tại những phòng thí nghiệm và nhà máy.
One of them said something that struck me very strongly. She said, when I was an intern and I had to take some of the products I was working on from one place to another, and they had...
Một trong những học sinh đã nói một điều gì đó để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Cô ấy kể rằng khi cô ấy là một thực tập sinh, một phần công việc của cô ấy là đem một số sản phẩm mà cô ấy đang làm từ nơi này sang nơi khác và chúng buộc phải được giữ lạnh. Lúc đó cô ấy nhận ra rằng dây chuyền làm lạnh là có thật và cô ấy đồng thời cũng nhận ra rằng mọi người thực sự tin tưởng cô ấy và cần cô ấy làm đúng phần việc của mình và điều đó đã tạo ra một sự khác biệt cho cô ấy.
Bà Jamieson nói rằng bà tin là những người như vậy có thể đóng một vai trò quan trọng trong khi con người phải đối mặt với những vấn đề như biến đổi khí hậu và từ đó tìm kiếm những phương tiện có thể giúp nhân loại tiến xa ra ngoài trái đất. Có thể là trong một ngày nào đó tới một hành tinh mới cách xa ngôi nhà chung của chúng ta hiện giờ.
Quý vị vừa theo dõi câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Tiếp nối chương trình là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đích.
Bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Kính chào quý vị thính giả VOA và MC Tấn Trường.
Vâng, xin chào.
Dạ, tôi bác sĩ Đích, xin chào anh Tấn Trường và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, chào bác sĩ Đích. Vâng, hiện nay thì chúng ta có thính giả Nguyễn Hữu Thành ở bang Michigan. Xin chào ông Thành ạ.
Dạ.
Vâng, ông có thể đặt câu hỏi, cái thắc mắc của ông với các bác sĩ của chúng tôi ạ. Xin mời ông.
Dạ, thì cũng như tôi đã trình bày trong cái email, cái trong giấy đã gửi đi đó, tức là hồi tháng cách đây gần 6 tháng nay, tức là khoảng tháng 5 tôi bị cái bụng tự nhiên nó cấn đau, và tôi ngồi xuống là không được, nó cấn ngay chỗ cái vùng bao tử, và đứng lên thì nó bị vậy, thì đi khám bác sĩ, thì bác sĩ cho cái lấy cái test thì nói là có vi khuẩn HB ở trong bao tử, thành ra phải điều trị. Thành thử ra khi cho thuốc uống rồi thì có 3 loại thuốc. Uống xong 3 loại thuốc khoảng 2 tháng sau thì đi lấy cái test lại. Nhưng mà lấy cái test lại thì vẫn còn bị vi trùng, vẫn còn nằm trong bao tử. Thì ông bác sĩ này ông mới cho là một thuốc nữa. Lần thuốc nữa, loại thuốc này thì hai cái chủ sinh lại giống hệt như hai chủ sinh kỳ trước. Thành thử tôi thấy, tôi ngạc nhiên, tôi nói như vậy, không biết uống có kết quả không, tôi không có uống. Rồi tôi biết đi. Làm cái đơn để mà hỏi những người bác sĩ chuyên môn để có thể giúp đỡ tôi được điều gì không, thì tôi có trình bày này với đài voi ở Washington đó. Đấy. Cuối cùng thì hôm ngày á.
Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được cái email của ông mà trình bày các chi tiết khá đầy đủ và chúng tôi đã gửi đến cho bác sĩ Đích và bác sĩ Liên, là xin mời bác sĩ có ý kiến giúp cho cái vấn đề này ạ, thưa bác sĩ.
Dạ, vâng, tôi bác sĩ Đích ạ. Tôi xin thảo luận với ông Thành ạ. Vâng. Dạ vâng. Theo như tôi đọc được cái email của ông đó, thì tôi có, trước nhất là tôi có nhận xét là theo trong email đó, thì là ông thử lại cái vi khuẩn H. pylori bằng hơi thở. Theo đúng như ông nói trong cái lịch trình đó, thì là ông thử 2 tuần sau khi uống xong cái thuốc trụ sinh. Thì nếu mà thì tôi nhận xét rằng là nếu ông uống 2 tuần sau khi uống hết cái trụ sinh thì chưa đúng cái thời gian để thử lại. Theo các ý kiến chuyên môn và theo chính cái người cái nhà sản xuất ra cái xét nghiệm bằng hơi thở đó, thì họ nói là ít nhất phải thử sau 4 tuần. Tại vì là nếu mà ông thử trước 4 tuần đó, thì có khả năng cái xét nghiệm không đúng. Thì
tôi mới đặt nghi vấn rằng là không biết là cái từ lại mà nó dương tính, tức là vẫn còn là có thật là nó còn hay không, hay là nó chưa đến cái thời gian để nó hết. Đó là một ý nghĩ. Nếu mà trong trường đó thực cẩn thận mà theo đúng sách và theo đúng những cái hướng dẫn đó, thì có lẽ là có thể là phải thử lại sau, thử lại lần nữa để xem nó thực là còn hay là hết rồi. Một cách khác là thì như ông nói thì hôm nay như ông nói thì là ông thử sau 2 tháng. Nếu mà thử sau 2 tháng thì đúng quy cách. Thì tôi không biết thế nào. Một cách thì trong thực tế đó đã đặt vấn đề và bây giờ thì cũng hơi lâu rồi. Thì tôi nghĩ rằng có thể cứ coi như là nó còn dương tính thật. Không biết ông nghĩ sao?
Chưa, chắc chắn là vậy. Tại vì uống thuốc lần đầu tiên thì lần thứ hai tới giờ này thì cái bụng tôi vẫn bị tấn và tỉnh tỉnh, sình bụng, no hơi hoài.
Vâng, dạ. Dạ vâng. Thế điều nữa, một điểm mà tôi cũng có ghi nhận khi ông nói đó là ông thấy rằng tại chúng tôi làm lâm sàng mà, thì tôi cũng để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ. Là ông nói ông thấy cấn ở bụng và khi đứng hay ngồi thì đó sợ. Rồi nó thấy cấn, cái chữ cấn nó gợi ý cho tôi một cái gì. Tại chúng tôi thì đa nghi lắm thì tôi có ghi cái chữ cấn. Vậy thì trong thực tế là vẫn còn, chắc là có thể là vẫn còn cái nhiễm trùng H. pylori. Thành thật mà nói, tất nhiên là chúng tôi cũng nói cẩn thận là chúng tôi tôn trọng các đồng nghiệp. Bác sĩ điều trị của ông là người có thẩm quyền, người đã trực tiếp coi ông và có quyết định như vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì cứ nói theo nguyên tắc thì thông thường cái điều trị đầu tiên bằng 3 thứ thuốc nó có kết quả trong 80% trường hợp, 20% là không, là không được. Thông thường thì nói rằng đã điều trị rồi, điều trị mà vẫn chưa được thì phải đổi. Thì cái điều trị đầu tiên là dùng 3 thứ thuốc, sẽ đổi và nguyên tắc là sẽ dùng những trụ hai trụ sinh mới chứ không dùng những trụ sinh cũ, trụ sinh kháng sinh như vậy. Thì nếu mà đã dùng cái phương pháp 3 thứ thuốc thì chắc là sẽ đổi sang một cái phương thức khác, tức là sẽ dùng 4 thứ thuốc. Tự nhiên sẽ có nhiều viên lắm, sẽ dùng có sẽ gồm có, ông cũng có vẻ biết về y khoa, thành ra là tôi sẽ nói, sẽ gồm có một cái thuốc chống toan, tức là thuốc bao tử. Thông thường có lẽ đến lansoprazole mẫu uống, tức là Prevacid, nó có theo nghiên cứu thì nó có tác dụng tốt hơn là những omeprazole thường. Dù dù sao thì nó cũng là cái một điểm nêu thôi. Cái loại dùng bốn thuốc sẽ có là Bisbis, là cái mà ngày xưa chúng ta vẫn dùng, Việt Nam chúng mình vẫn hay quen gọi là Bisbis, và metronidazole thì cái đó ông đã dùng rồi. Cái thứ trụ sinh thứ hai là Terramycin hoặc là Doxycycline. Metronidazole đã dùng rồi, thế sẽ phải đổi một thứ khác. Thì nó Tamoxifen là một thứ tuy là chúng ta quen dùng nhưng nó là tốt. Bác sĩ điều trị lần trước đã không dùng Tamoxifen mà cho Metronidazole. Thì có lẽ lần này nếu mà điều trị lại thì chắc là mình sẽ thử Tamoxifen.
Vâng.
Thế, hoặc là chúng ta phải thay bằng cái khác thì có thể là Levoquin. Tôi xin tạm ngưng để xem ông Thành có ý kiến gì thêm.
Bác sĩ Liên có thêm ý kiến nào về trường hợp này không à, thưa bác sĩ?
Thưa tôi, tôi có nêu cái này, nếu hai trụ sinh mà không có lại kết quả sau 2 tháng thì chúng ta sẽ không dừng lại cái hai trụ sinh đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, như bác biết có gì, 80% là có hiệu quả, 20% không hiệu quả. Có thể trường hợp của ông Thành là ở trong 20% chưa thành công. Và tôi xin đề nghị là bây giờ khuynh hướng của chúng ta là chữa 3 thuốc trụ sinh, như là bác sĩ Đệ vừa nêu, không dùng 2 thuốc trụ sinh nữa. Cái điểm mà tôi muốn nói ra ở đây là khi mà chúng ta dùng 3 thuốc trụ sinh, nếu chúng ta muốn một ngày 4 lần thì quý vị biết là cái lượng nó vẫn là một lượng đó, nhưng mà nó được chia đều quả hơn là 2 lần trong một ngày. Thì đến chỗ này đó, ông Thành thấy có thể đồng ý với cái phương pháp điều trị mà bác sĩ đã áp dụng cho ông trước không, hay là ông thấy rằng là nên đổi thành ra 3 thuốc trụ sinh, và chúng tôi sẽ bàn tiếp với ông về chuyện đó, thưa ông Thành.
Vâng, thưa ông Thành, ý kiến của ông sao ạ?
Dạ thì tôi đã cũng đọc nhiều tài liệu và theo dõi cách trị bệnh về với con vi trùng này. Thì theo như bác sĩ đang trị bệnh cho tôi thì tôi không có thống nhất, tôi không có đồng ý lại vậy. Thành ra thời gian qua tôi không uống thuốc, rồi cuối cùng tôi đã đến hai lần tôi khiếu nại ổng, tôi nói trình bày ổng thì cuối cùng ổng có đổi với tôi một loại thuốc, tức là trong loại thuốc ổng cho thì đó tức là hai cái loại thụ sinh đó, ổng thay đổi một thụ sinh thôi, tức là ổng thay đổi cái levoglossacin gì đó.
Vâng, vâng.
Và ông còn tiếp tục dùng thuốc sau khi bác sĩ đã thay đổi không, hay là ông lại dừng lại ạ?
Không, tôi đã uống 4 viên thuốc, 4 lần, 4 ngày thuốc là này rồi. Tại vì tôi chịu mệt mỏi quá, tôi chịu không nổi, thành ra tôi phải cố gắng uống gì, tôi lên tôi khiếu nại ông thì ông đổi được một loại chủ sinh. Đó loại chủ sinh đó là levoglossacin đó, tức là mỗi ngày uống viên thôi chứ không phải giống như trước uống 2 viên nữa. Anh thuốc này ông cho ngày uống 1 viên.
Vâng, thưa bác sĩ Đích, ý kiến thế nào ạ?
Dạ, đường thì có đổi một, nhưng mà thực tình nếu đổi hai chủ sinh thì tốt hơn, nhưng mà dù gì đó thì ông đã điều trị đến cái phương thức thứ hai rồi. Thì theo đường lối thì là chúng ta sẽ chờ 4 tuần rồi thử lại xem nó có hiệu quả hay không. Nếu không có hiệu quả thì lại phải tính một cái cách khác nữa. Vâng, nhưng mà xin lỗi. Tôi có thấy ông tả là chữ cấn nên là tôi hơi cẩn thận. Tất nhiên là đối là mình phải đề phòng. Thông thường thì điều trị chúng ta chưa điều trị xong, nhưng mà thông thường thì điều trị xong thì chúng ta sẽ phải soi hoặc là chụp bao tử để đề phòng cái biểu hiện khác hơn của cái nhiễm H. pylori, là muốn biết chắc rằng nó có loét hoặc có gì khác không ở trong bao tử nữa. Vì cái chữ cấn đơn thì tôi nghe nó hơi nặng hơn là cái chuyện đau thông thường, tôi rất chỉ cẩn thận như vậy thôi.
Vâng, thưa ông Thành, ông thể có thể mà mô tả cái mà ông gọi là cấn như thế nào cho nó rõ ràng hơn không ạ?
Thì tức là hồi tháng 4, tôi tự nhiên tôi cảm thấy thường hay nó hơi sình bụng, rồi bắt đầu cái bụng trên ngay cái chấm thủy đó, hoặc là nằm ngay trên cái bao tử đó. Tức là tôi ngồi xuống nó cấn, tôi chịu không được, nó cấn làm như có cái gì đè lên cái một vật khác, hai cái nó đè nhau thì nó cấn.
Tức là khi ông ngồi
nó căng thẳng, nó thành ra khi mà ngồi trong vòng vài ba phút tôi phải đứng lên, mà tôi lái xe đi làm, lấy xe làm cũng trong vòng chưa tới chỗ là tôi chịu cũng không nổi rồi. Tôi đi khám bác sĩ
thôi. Tôi bác sĩ Liên, tôi xin tiếp lời ông Thành và tiếp lời bác sĩ Đích vừa giải thích á, vì chúng tôi quan tâm tới cái triệu chứng đó, bởi vì thưa ông Thành biết rằng là cái con siêu vi H. pylori này là nó ăn ở cái phần trên của bao tử, tức là ngay ở phía sau chấn thủy của chúng ta đó. Nhưng mà cái số người mà có triệu chứng đó thì là bị viêm mà có triệu chứng. Còn nếu mà chuyển sang cái phần mà ung thư bao tử thì ít khi mà nó có triệu chứng. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới như điều bác Đích vừa mới giải thích, là chúng ta phải quan tâm tới cái điều quan trọng là H. pylori gây ra ung thư bao tử chết người. Vậy thì bây giờ như thế này, là chúng ta đã chữa bằng hai thứ thuốc. Bây giờ tôi đề nghị là ông Thành theo như cái chỉ thị của bác sĩ của ông để mà chữa bằng ba thứ thuốc hay là hai thứ thuốc mới. Nhưng mà ông nói là ông thấy khó chịu và ông đi làm cũng khó tội. Vậy thì đây, khi mà ông uống ba thứ thuốc triệu sinh đó, là thuốc triệu sinh nó gây ra những biến loạn ở trong bao tử của chúng ta. Vậy thì bây giờ ông nên uống khi ông ăn thì nó đỡ cái triệu chứng đó đi, là phần thứ nhất. Thứ hai là ông nên dùng những thứ thuốc như là ông ăn yogurt đó, ông ăn cái sữa lên men đó, hay là ông uống cái thuốc là nách ngàn viên thì cái khó chịu của ông nó sẽ bớt đi để ông chịu đựng cái thuốc. Và tôi đề nghị với ông Thành là giữ đúng theo chỉ thị của bác sĩ. Nếu bác sĩ nói ông uống một ngày 4 lần, ông uống ngày 4 lần và hết cái số lượng đó rồi thì chúng ta phải đề nghị với bác sĩ chuyên môn là chúng tôi còn cảm thấy khó chịu. Và như bác sĩ Đích vừa đề nghị đấy, chúng ta nên nội soi bao tử để biết chắc rằng là phần viêm cái cuốn thực quản ở phía dưới hay là cái phần trên của cái bao tử của chúng ta đó, nó không phải là triệu chứng của bệnh ung thư mà gây ra cái triệu chứng chúng ta gọi là cấn bao tử như vậy. Thì ông Thành nghe chúng tôi như vậy
ông thấy rằng có thể áp dụng như vậy được không?
Dạ thì vậy thì cũng được, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ tôi có trường hợp này, tôi muốn xin hỏi luôn. Khi mà sau mới đa 4 ngày nay tôi uống thuốc, tự nhiên ban đêm tôi ngủ là nước trong bao tử nó chảy ra miệng, tức là ngủ mà nghiêng bên là chảy ướt gối luôn, là tại sao không biết nữa.
Vâng, từ đó là cái dấu hiệu là cái axit đó, cái cường toan đó, là nó tiết ra, nó vẫn là cái dư chứng của cái bệnh viêm bao tử. Và tôi đề nghị với ông rằng là mình quan sát và mình tiến hành cái cuộc chữa trị, sau đó ông trở lại với bác sĩ mà đã viết thuốc cho ông. Và tôi nhắc lại với ông là bây giờ ông uống thuốc khi ăn, đừng uống khi bụng đói. Thứ hai là ông uống thêm yogurt, mình tiếng Tây gọi là yawur đó, và những cái chất thuốc để mà nó phụ trợ cho cái men ruột, như là lactinex, như là erlaine, mỗi ngày một viên thì nó sẽ khá hơn chịu đựng cái thuốc một mình ông. Đấy, tôi đề nghị với ông như vậy.
Thưa bác sĩ Đích, là bác sĩ có quan tâm nhiều đến cái mà ông Thành nói là cấn đó, thì bác sĩ có thêm ý kiến gì về cái mà mô tả cấn đó không thưa bác sĩ?
Vâng, tôi hơi quan tâm. Nhưng mà một mặt thì chúng tôi thì phải đa nghi, mà khác thì tôi cũng không muốn làm ông Thành lo sợ. Thành ra tôi nói dè dặt, nhưng mà đường lối đó là đối với người trên 55 tuổi, đối với người Việt Nam đó, thì trên 40 tôi coi là lớn tuổi rồi. Thì sau khi điều trị nhiễm H. pylori thì chúng tôi đều muốn soi hoặc là chụp bao tử cho cẩn thận. Trường hợp ông dùng chất cấn thì tôi hơi quan tâm một chút. Thành ra nếu ông đã uống hết bốn cái liệu trình của cái phương thức hai này rồi đó, thì tôi nghĩ là chúng tôi dù là được thế nào cũng muốn soi bao tử nếu mà ông còn thấy khó chịu. Còn nếu ông đang uống thì chắc ông uống hết rồi, sau thì mình sẽ tính là soi tất cả mọi người trên 50 tuổi mà đã điều trị H-Pylori đều kiểm lại sẽ còn hay không. Một cách thử kiểm lại là thử bằng hơi thở, một cách khác để kiểm lại là đội soi bao tử và lấy mẫu từ bao tử để kiểm lại. Thì tôi nghĩ rằng đối với người lớn tuổi đằng nào cũng phải nội soi dù là có hết hay không. Nên là tôi nghĩ rằng tôi cũng hơi muốn ông đi soi bao tử sau khi đã uống hết cái liệu trình thứ hai.
Vâng, thưa bác sĩ và thưa với ông Thành rằng là cái chương trình của chúng ta thì đến đây đã hết thời gian. Như vậy thì nếu như mà còn thắc mắc tiếp thì xin ông Thành liên lạc lại với chúng tôi trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn ông Thành đã tham gia chương trình và cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích đã giúp trả lời cho chương trình.
Dạ, cảm ơn chương trình và cảm ơn hai bác sĩ.
Quý vị.
Vâng, xin kính chào.
Cảm ơn ông đã đặt câu hỏi.
Tiếp nối chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã loan báo rằng dưới chính quyền của ông, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên giảm đói kém, thiếu dinh dưỡng và nghèo túng khắp toàn cầu. Vào lúc đó, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và giá lương thực tăng cao đã buộc thêm nhiều người hơn rơi vào cảnh mất an ninh lương thực. Vì vậy, tại hội nghị thượng đỉnh G8 tại thành phố L'Aquila của Ý vào năm đó, Tổng thống Obama đã cam kết một ngân khoản ban đầu là 3,5 tỷ đô la để chiến đấu chống lại tình trạng đói kém và nghèo túng trên toàn cầu. Chưa đầy một năm sau đó, Feed the Future hay Nuôi sống tương lai ra đời. Nuôi sống tương lai là một chương trình có tính canh tân, dựa trên tiền đề rằng những nỗ lực phát triển thành công nhất khi các nước nhận viện trợ xác định nhu cầu an ninh lương thực của chính mình và đóng góp vào nỗ lực đó. Được dẫn dắt bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chương trình dựa trên nguồn lực của thêm 10 bộ và cơ quan liên bang cùng những khoản đầu tư từ những quan hệ đối tác với khu vực tư nhân. Ngày nay, rõ ràng là Nuôi sống tương lai, cùng với những chương trình an ninh lương thực có tính canh tân khác của chính phủ Hoa Kỳ, đang giúp các nước đang phát triển đạt được tiến bộ đáng kể chống lại đói nghèo và thiếu dinh dưỡng. Chỉ riêng năm ngoái, Nuôi sống tương lai đã tới được gần 19 triệu hộ gia đình thông qua viện trợ hoặc huấn luyện và giúp đem lại những công cụ và công nghệ mới, chẳng hạn như hạt giống và phân bón tốt hơn đến gần 7 triệu nông dân. Thực tế là trong 5 năm qua, ở những nơi mà nuôi sống tương lai hoạt động, tỷ lệ thấp còi ở trẻ em, một chỉ dấu của tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính và dẫn tới một loạt những vấn đề phát triển, đã giảm đi 9% ở Ethiopia, 33% ở Ghana, 25% ở một số nơi của Kenya, 21% ở một số khu vực của Campuchia và 14,4% ở một số nơi thuộc Bangladesh. Honduras và Bangladesh đã chứng kiến tỷ lệ nghèo túng giảm mạnh và trên toàn cầu, hơn 12 triệu trẻ em nhận được sự can thiệp dinh dưỡng, chẳng hạn như các loại vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng, giúp các em lớn và phát triển khỏe mạnh. Phần lớn sự cải thiện này là kết quả của sự hợp tác giữa nuôi sống tương lai với nhiều bên có liên quan để giúp nông dân sản xuất nhỏ giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh lương thực và gia tăng những cơ hội kinh tế. Thông qua nuôi sống tương lai, Hoa Kỳ đang hợp tác xuyên những biên giới và khắp những lĩnh vực để giải phóng tiềm năng mang tính chuyển hóa của ngành nông nghiệp. Quản trị viên cấp phó của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Eric Postel nói, từ châu Á tới vùng biển Caribe cho đến châu Phi, nuôi sống tương lai đang giúp tăng năng suất cây trồng và thu nhập, giảm tình trạng thấp còi và nghèo túng, và cải thiện dinh dưỡng của trẻ em. Hướng tới tương lai, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm mọi người đều có thức ăn giàu dinh dưỡng mà họ cần để sống những cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh.
Trước khi kết thúc chương trình, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hoa Kỳ tuyên bố vụ hạ sát một thủ lĩnh hàng đầu của phiến quân Syria làm phức tạp những nỗ lực mang lại lệnh ngừng bắn và giải pháp chính trị cho cuộc xung đột gần 5 năm nay ở Syria. Zahran Alush, thủ lĩnh nhóm mang tên Jihad al-Islam, thiệt mạng trong một cuộc không kích hôm thứ Sáu mà lực lượng chính phủ Syria đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện. Hôm thứ Hai, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói Hoa Kỳ quan ngại về các hoạt động của Jihad al-Islam tại Syria, nhưng việc nhóm này tham dự hội nghị của các nhóm nổi dậy đã hỗ trợ cho một tiến trình chính trị, cũng như chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Toner nói, chúng ta đồng ý rằng thực hiện cuộc không kích như thế không gửi ra một thông điệp mang tính xây dựng và làm phức tạp thêm những nỗ lực đó. Chúng tôi mong các cuộc không kích không làm đảo lộn bất kỳ tiến bộ nào mà chúng ta đã đạt được. Các tổng thống viên ở Mỹ ngày hôm nay loan báo cảnh sát đã bắt giữ hai người bị tình nghi hoạch định các cuộc tấn công khủng bố dịp lễ tại Brussels. Họ nói các nhà điều tra tìm ra bằng chứng cho thấy có mối đe dọa của các cuộc tấn công nghiêm trọng nhắm mục tiêu một số địa điểm biểu tượng trong đêm giao thừa sắp tới. Nhưng văn phòng công tố không nêu cụ thể các mục tiêu khả dĩ. Ít nhất 18 người chết và hơn 20 người khác bị thương vì một vụ nổ bom tự sát tại Pakistan. Vụ nổ ở thành phố Madan phía tây bắc Islamabad xảy ra ngoài cửa một văn phòng chính phủ tên là Sở Đăng ký và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, nơi cấp phát chứng minh thư. Phó Tổng Thanh tra của thành phố Madan cho hay là kẻ tấn công đi xe máy kích nổ áo cài bom trong lúc lao vào cổng. Hàn Quốc hôm nay loan báo đã hồi hương 3 người dân Bắc Triều Tiên được giải cứu từ một chiếc tàu ọp ẹp trên Biển Đông. Thông cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết là các ngư dân này bày tỏ nguyện vọng muốn trở về nước và đã được bàn giao cho Bắc Triều Tiên chiều tối nay tại làng biên giới Bàn Môn Điếm.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi tối mai từ 8 giờ tới 8:30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.